đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy là ngày 2 tháng 9 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, rất vui được làm việc lại cùng với chú. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Người đi còn có lúc về thưa cô. Nếu thời gian đi mãi thì tháng 8 vẫn còn một chút vương vấn của mùa hè. Vẫn còn những vệt nắng chói sáng. Vẫn còn những ánh nắng vàng rực. Thì tháng 9 đã đến như cô mới nói, hôm nay là ngày mùng 2. Được xem là thời khắc chuyển mùa thưa cô Nam Phương. Thôi thì ta tạm biệt tháng 8 đi. Khi thời gian không thể quay lại và ta cảm nhận và ta chào đón tháng 9 năm 2023. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đài Sài Gòn Dallas 1610 AM. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi gửi lời chúc một tháng tốt lành và mang lại nụ cười và hạnh phúc cho toàn thể quý thính giả trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình này. Cũng như chúng tôi gửi lời chúc mừng đầu tháng 9 đến gửi khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ trong nước. Xin gửi lời chào đến Thương Phi Bình Ngô Duy Thế. Thưa nếu anh Thương Phi Bình Ngô Duy Thế, anh nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin chào ông Minh. Tôi là Thương Phi Bình Ngô Duy Thế.
Tôi biết chắc là anh đang ở Việt Nam. Nhưng mà hiện tại anh đang ở đâu anh? Vâng. Sài Gòn, Hà Nội ở đâu thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa, tôi là Làng Phi Bình Thủ Đức, Cú Hoa, Khúc Bình ạ.
Làng phía Bình Thủ Đức, nó tôi nghe chữ Thủ Đức thì tôi quen đấy, nhưng mà tôi không biết làng phía Bình gần Sài Gòn không, bây giờ nó thuộc Sài Gòn à?
Alo,
anh nghe được tôi nói là làng Thương Phía Bình Thủ Đức nó gần Sài Gòn phải không?
Dạ vâng, là cầu được chiếc cách Sài Gòn khoảng 10 cây, khoảng 15 cây.
Thời tiết như thế nào thưa anh? Thời tiết làng Thương Phía Bình
mưa và bước xa bão, học dọa bão kia. Mưa năm nay như làng chung cũng được gặp nhau khóc sụt sùi cả.
Anh người ta nói, tôi không biết người ta nói nhưng mà chứ thường Phi Bình nó đến gần với trái tim tôi lắm thưa anh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cũng như đài này cũng như các diễn đàn chúng tôi thực hiện nhiều chương trình nói về Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, những người bạn thân mến kém may mắn hơn tôi. Tôi không mất một phần thân thể nào trong suốt cuộc đời binh nghiệp của tôi, nhất là ngày xưa tôi là một cựu phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nữa. Tại sao anh có cái tên là thương phi binh, thưa anh? Mà trước khi có cái tên thương phi binh ấy, anh ở đơn vị nào ngày xưa lúc mà còn trước 75, thưa anh Ngô Duy Thế?
Thưa năm 68 thì tôi đi lính thuộc sư đoàn 55 bộ binh. Tôi sinh năm 1950, số quân là 70119796, thuộc KBC 4002 quân tổng tham mưu và KBC 4204 tập quân chỉ huy địa phương. Thì tôi thuộc trung đoàn 50 sư đoàn 55 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì trước đây tôi có đi lính và trong một đoàn cơ qua 32 chiếc thì bị phục kích ngay thì chúng mình tôi bị thương và được đơn vị ban là có thể thăng xuống cấp cứu kịp lúc, đưa vào bệnh viện 3 giã chiến Hoa Kỳ. Từ đó tôi nằm bệnh viện, tôi ở tổng y cấp hòa 2 năm điều trị đây, sau đó thì giải ngũ trở về. Tôi là một trong số những anh em thương binh may mắn còn sống sót sau cuộc chiến, nhưng mà bây giờ đang kéo dài cuộc sống tàn tạ của mình những ngày cuối đời trong cái sự bất hạnh mà chưa thôi. Những cuộc cực không kể xiết được, hay bị bó buộc bởi cơm áo gạo tiền đủ mọi chuyện. Thế tôi chẳng may không được may mắn như người ta. Rồi được năm 72 được nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cấp phát cho cái nhà là cái gì lúc này, nhưng mà khi mà sau năm 75 ấy thì người ta có những chương trình mà vận động đi kinh tế mới, thì gia đình tôi đã chia làm hai phòng các ngành phải đi sinh được kinh tế mới tiếp dẫn dối trên đó. Tôi ở lại thì tôi còn không bối giờ đi tai biến này, thì tôi đi theo những số anh em tôi đi chất thể như là bán hàng trong giáo, bán nhang bán đèn để nhà chùa để kéo dài cuộc sống. Và cuộc sống bất hạnh như thế nó cứ kéo dài mãi. Một số anh em không may mắn thì cứ lụng bại nằm xuống gần trong cuộc chiến này. Sau cuộc chiến rồi thì chết thì những cái nguyên nhân rất hết sức là vớ vẩn vì chưa vốn chết. Bà xã tôi cũng vừa được rồi, mất cách đây năm mấy, gần 2 năm rồi. Trong cái mùa dịch corona ấy, bà xã tôi không bị corona nhưng mà bị một cách gián tiếp. Và trong 4 tháng trời không bệnh viện được thì phát sinh ung thư máu này. Rồi tôi chưa thốn không chăm sóc bà xã được kỹ, bà xã ra qua đời. Tôi không chạy nổi tiền để vào những bệnh máu hay là lọc máu này. Đau lắm này. Nói là thật cái chuyện này trong lòng thấy nó đau đớn lắm. Như quý ông mà nhất rõ mới biết người biết, nhất là người qua đều gối thép của mình mà một lòng hy sinh như này, những anh như mặc em hồi đó có phục vụ của vụ cũng tiếp tay với bác sĩ Văn Hiển nhé để giúp đỡ những em khi cùng cảnh ngộ. Thế thì rồi bác sĩ cũng cho tiền này chứ để mà kéo dài cuộc sống. Thì bà xã không dám ăn xài giấu thôi, bà xã không dám ăn xài không dám chữa bệnh để dành cái thuốc đó, tại vì nhà nước phải đòi cái tiền nhà này. Cái nhà của tôi đang ở bây giờ nhà nước không có cho tôi ở nữa, mà gọi là thuộc sở hữu nhà nước, bắt chúng tôi muốn ở phải gọi là hóa giá, tức là bỏ tiền túi ra 5-6 cây vàng để mua lại cái nhà này. Mà cái hoàn cảnh của tôi thì không thể nào được, không thể nào chạy ra nổi được, sống cả ngày còn rất khó khăn.
Thưa anh Ngô Duy Thế, trước hết tôi lâu rồi anh em không liên lạc với nhau, có lẽ đó có anh nhắc lại bác sĩ Phan Minh Hiển, tôi chắc tôi sẽ đề cập đến lần nói chuyện với anh trước trên đài này đã 8 năm rồi anh. Năm 2015 tôi đã nói chuyện, có nghĩa là tôi không trực tiếp nói chuyện với anh thôi, nhưng tất cả anh em thương phi binh tôi, chương trình này cũng như đài cũng như các diễn đàn, chúng tôi đều làm việc giúp đỡ cho tất cả những người mà thiếu may mắn. Nhưng trước tiên thì tôi chương trình Cánh Đồng Mây và cá nhân tôi gửi lời chia buồn với anh về sự ra đi của chị. Có lẽ lời an ủi từ tâm tôi đối với anh là người đi đã yên ổn nơi cõi nào đó, người còn lại như anh hay như tôi đi vẫn còn phải tiếp tục với cuộc sống này. Phần nào cái lời an ủi của tôi nữa là anh nói anh được may mắn thực sự như vậy anh. có biết bao nhiêu những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tất cả các binh chủng không được may mắn như tôi, không được may mắn như anh, thưa anh. Không có đâu, họ không được may mắn như vậy. Họ không còn ở trên trái đất này nữa. Bao nhiêu hy sinh của họ, anh Ngô Duy Thế. À, anh làm tôi xúc động anh.
Để lúc tôi có dịp đi ra nghĩa trang quân đội Biên Hòa đây, nhìn là thấy bùi ngùi lắm anh, nhìn là cổng tam quan về đài tử sĩ mình chưa thấy bùi ngùi lắm. Có một hai lần tôi theo anh em vào trong đó đáp được cái những đồng đội, tôi đi tìm đồng đội có nằm trong đó không á, tôi thấy nghĩa trung đài cũng bị chặt bớt khoảng 15 mét, và những mồ mả anh em xô siêu đổ siêu giảm, thấy buồn lắm anh, buồn. Mình nghĩ mình may mắn hơn anh em, chứ nếu mình nằm dưới đó thì không. Có những anh em vô danh anh thì là nấm đất bùn xỉn hết thôi, muốn thả gì xuống hết luôn, trâu bò chứ thả rong trong đó. Tôi nhìn cái đó là tôi thấy người là nghĩ chúng ta đây, tôi thấy tôi còn may mắn. Nhưng mà may mắn đây người cho tới giờ phút này, khi bà xã tôi nằm xuống thì tôi cũng hai cặp tay trắng ấy. 73 tuổi anh, không còn thu nhập gì nó cả, cuộc sống hàng ngày. Trước kia thì còn bác sĩ Phan Minh Hiển nhé, thì bác sĩ có vận động cộng đồng nhân viên hải ngoại với những thân hữu chung tay vào để góp sức để nâng đỡ những cuộc đời bất hạnh của nhân dân nghèo quê nhà. Thì bác sĩ Phan Minh Hiển có ông cụ thân sinh là bác sĩ Phan Minh Tấn, thì ông cụ bị ung thư ở cổ họng ngay, mất vì ung thư. Chuyện bác sĩ thương những người bị ung thư lắm. Thế thì bác sĩ mới nói là hay là tôi vào bệnh viện ung bướu, những bệnh nhi người lớn thì không khả năng, mình coi những trẻ em bị ung bướu đó, anh xem tôi có giúp đỡ được gì không, anh có những hoàn cảnh là đáng thương anh cho tôi biết, thì từ hoạt động ông em tôi vào chưa đỉnh về. Thì trong cái dịp đó tôi mới đi ra đi vào bệnh viện ung bướu đây, tôi mua sữa, tôi mua quà, với lại tôi có những trường hợp mà nặng quá các em cần đưa máu, tôi báo bác sĩ cho được 50 euro, có trường hợp nặng quá cho 100 euro để những đứa chết được về nhà. Thì trong cái chương trình tôi đi đó, tôi gặp được Hòa Thượng Thích Không Tánh. Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng có cái lòng từ bi đó, thì cũng đi vào cũng cho các bệnh nhân đúng. Thế từ đó mới biết nhau. Thế bác sĩ nói là hay là thế này, bây giờ anh cũng tôi như thế này với bà xã anh ấy đó, gửi cho thương bệnh nhân tiền bạc ở xa, mà anh cũng không có khả năng anh gặp gỡ được từng anh em, được xe cộ không có, hơi bị thiếu thốn. Thế thì hay là anh nói với Hòa Thượng Không Tánh, xin Hòa Thượng Không Tánh có cách nào đó phát quà cho anh em thương bệnh nhân không. Thế từ đó bác sĩ mới vận động ông Nhân mới có cái chương trình phát quà ở chùa Liên Trì đây, cho Hòa Thượng Không Thánh như thế là giúp cho anh em có cơ hội tập hợp gặp nhau chia sẻ ngọt bùi. Và bác sĩ vận động ông Nhân hơn nữa chứ, trời tội lắm anh, cả gia đình bác sĩ từ vợ con cho tới ông chú ông bác bà gì để đóng góp một cái chương trình này. Phải nói là lúc đó bác sĩ Phong Nhân, không phải lúc đó, không trước đó nữa cơ, bác sĩ Phong Nhân với anh em thương như một đại anh Nhân đó. Bác sĩ Văn Hiển bây giờ mất đi nằm xuống trong cái mùa dịch vừa qua là mình không được mắt. Mất mắt rất lớn thôi anh em thương minh. Như hoàn cảnh của tôi, thương minh và chung của tôi anh em thương minh.
Tôi để anh nói trả lời trong một khoảng thời gian dài cho tôi. tôi lấy lại cái bình tĩnh, cái tâm của tôi khi nói chuyện về thương phía binh thưa anh. Anh với tôi đang nói chuyện với nhau qua chương trình, tôi có nhắc lại thì tôi cũng vẫn phải nhắc lại đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tất cả các diễn đàn và chương trình từ cánh đồng mây, không bao giờ chúng tôi quên các anh đâu, không bao giờ đâu. Ban giám đốc của hai diễn đàn mới gửi vào cái text cho tôi là mến chào chú thương phía binh Ngô Duy Thế, kính chúc chú sức khỏe và bình an. Cảm ơn chú cũng như tất cả những người thương phía binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi nợ các anh. Anh có quyền hãnh diện cái điều này, thưa. Tôi cũng có quyền hãnh diện đi ăn theo với các anh là người đồng đội ngày xưa. Anh có nhắc nhiều đến bác sĩ Phan Minh Hiển. Cũng là một người bạn rất là thân mến của tôi qua chương trình này, thưa anh. Nói về bác sĩ Phan Minh Hiển một phần nào anh cũng đã nói rồi, mà chính ông ấy đã còn là cái người đi theo tàu đi vớt thuyền nhân ở ngoài biển nữa cơ. Quá sức tưởng tượng của một người. Bác sĩ Phan Minh Hiển không còn nữa, thầy Không Tánh, người bạn Hòa Thượng trọng kính rất là thân mến với đài cũng như chương trình này. Nhiều lắm. Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, nếu nhắc đến linh mục dòng Chúa Cứu Thế, tôi sẽ đề cập đến, tôi hỏi anh là lúc mà cha Thành còn làm giám tỉnh ở dòng Chúa Cứu Thế, cha Thoại, cha Ngọc Thanh, qua chương trình của Thầy Không Tánh mà anh giúp bác sĩ thương Trương Minh Hiển, Phan Minh Hiển, anh có làm việc trực tiếp với lúc đó một thời gian, cách đây một thời gian, có thể khoảng đã chừng 10 năm với dòng Chúa Cứu Thế, chương trình Thương Quý Vinh hay không, thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa, tôi thì không được hân hạnh làm việc hay là gặp gỡ quý cha, nhưng mà qua chương trình của bác sĩ Phan Hiền tổ chức, giúp đỡ anh em xin và các bệnh nhân đủ ở chủ liên trì qua Hà Tân Công Tân nhé, thì tôi có thấy cha Thoại, cha Thanh và một số cha nữa, lúc đó là đông nữa, tôi không nhớ được hết. Các ngài đến, các ngài phụ giúp, và có cả những huynh đệ của Đạo Tao Đài, Tôn Giáo Bạn nữa, và các mục sư đã đến giúp. Thì lúc đó cứ mỗi người ấy cứ ngồi lên, cũng không có gì chào hỏi nhau. Nhưng mà sau này tôi được biết đó, là cái sự giúp đỡ của Hòa Thượng Không Thánh nó bị giới hạn, là cái chùa nhỏ quá, mà anh em đi đường xá xa xôi, mà anh em gặp những khó khăn. Và lúc đó Hòa Thượng đi những cái gì đó, là áp lực thế nào đó mà anh em sợ hãi, và bác sĩ không thể nói là hay là bên gần Chúa Cứu Thế mà đã cho các cha đến giúp Hòa Thượng như vậy, thì thử ngỏ lời nhờ xem, nói Hòa Thượng ngỏ lời nhờ các cha xem có thể cho một hai buổi phát quà ở cái sân nhà thờ gần Chúa Cứu Thế này, cho nó rộng rãi hơn được không. Với lại ở chỗ Hòa Thượng Công Thánh chuyện nhân viên còn ít quá, người ta sợ hãi cái điều này điều kia đó, rồi cái người phụ giúp mà một mình Hòa Thượng là không nổi. Thì trước thì có nhờ được cái dòng Chúa Cứu Thế một lần, là lần đó là 140 mấy, gần 150 anh em đến nhờ cái sân chùa, sân rồi sân chùa Liên Trì, đến sân nhà thờ Kỳ Đồng để nhờ cha Thanh, cha Thoại và các cha nó, cha Hồ Đức Tâm nữa, các cha nó mà tôi không biết gì hết, tên cứ ngại thì giúp cho cái chương trình cái buổi đầu đó. Thế là sau đó thì ân nhân cũng cứ nó yếu dần đi, từ thân hữu của bác sĩ cho tới 30 năm trời cuộc mùa vào giữ bác sĩ, nó cũng đuối dần đi, mà cái số khi mà bắt đầu qua bây giờ chú cũng hết số nha, cứ đến gấp 2 lần, gấp 3 lần, họ đến đông hơn nữa, sẽ chạy tiệc lên sông thì làm cho cùng lúc đó may mắn rồi, chú cũng thế cũng đã chơi gọi được ở đâu đó những ân nhân có lòng thương nghĩ đến nhà thương đi, thế để giúp thì chương trình dòng Chúa Cứu Thế từ đó bắt đầu lớn mạnh lên, và các cha làm việc, các linh mục làm việc thì có phần chi giáo đó, thành ra cũng ít có những cái tâm sự hay là thoáng gì cả, thành ra giờ từ lúc qua dòng Chúa Cứu Thế thì tôi không được biết nhiều, nhưng mà những lần phát quà thì tôi có được trải nghiệm được gặp các cha và cũng nhận được những phần quà giúp đỡ của anh chị em nhân dân. Nhân đây tôi cũng hết lòng biết ơn các bậc anh chị em thành hàng tại đã quan tâm giúp đỡ anh em chúng tôi trong những năm tháng vừa qua. Nếu không có cộng đồng nhân hàng hóa thì không chắc gì là đẹp chúng tôi còn cần được tới ngày hiện nay. Tôi lý riêng gia đình của tôi ra, tôi biết có những lần tôi triệt quẹ rồi mà cũng nhờ những đồng tiền của cộng đồng nhân hàng hóa, qua bác sĩ Phan Minh Hiển, qua Hòa Thượng Công Thánh, qua các linh mục dòng Chúa Thế mà tôi còn cầm cự nhắc ngoài được tới ngày hôm nay.
Dạ. Anh
nhân đây tôi xin bày tỏ lòng biết. Dạ.
Tôi cảm ơn anh lòng tri ân của anh đối với những người Việt Nam thân mến, trong cũng như ngoài nước, nhất là những người Việt Nam ở ngoài nước chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi khuyên anh em trong nhà cùng một nhà bên kia biển đâu. Tôi muốn thưa với anh như thế này, anh nhắc lại thương phi binh ở dòng Chúa Cứu Thế, tôi không nói. Anh biết hình như anh cũng là người Công giáo như tôi vậy. Tôi là người Công giáo, anh, tôi tuyên xưng tôi là người Công giáo với mọi người. Người mà anh để tôi nói hết đã, để không tôi mất cái ý của tôi. Người mà anh tin vào ấy, người mà tôi tin vào ấy, người mà anh tin vào, người mà tôi tin vào ấy, đã nói và đã dạy chúng ta là những điều gì anh em làm cho một người nhỏ bé nhất trên trái đất này là anh em đã làm cho chính ta. Anh em đã làm cho chính ta. Dòng Chúa Cứu Thế sau này họ có làm điều như vậy không? Không làm. tất cả những linh mục sau thời gian của thầy không tánh ở bên chùa Liên Trì, như anh mới nói, di tản chiến thuật từ bên đó về phía bên này. Dòng Chúa cứ thế. Một phần nào, Chúa ban ơn lành cho các anh. Chúa ban ơn lành cho những người thương phế binh. Họ có một chỗ đến để có những người bác sĩ cộng sản nào đến là họ khám bệnh được cơ mà. Tại sao những người linh mục ở trong miền Nam, họ cũng là người miền Nam vậy, họ cũng là con cái của Đức Chúa Trời trong miền Nam vậy, từ bỏ những người khốn nạn nhất trong cuộc đời của mình, những cha dòng Chúa Cứu Thế Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Quang gì bây giờ đó. Mười người nhỏ tuổi hơn anh, nhỏ tuổi hơn tôi nhìn thấy bò ở ngoài đường, đi trên cái xe bò ở ngoài đường. 10 người thì là 11 người thương phế bình thường anh. Tại sao? Các cha ăn ở sung sướng quá mà, tôi biết mà. Ăn đồ ngon không mà. Ở trong nhà mát bát vàng mà. Từ mỗi năm 1955 cho đến năm 1975, 20 năm, họ chịu ơn của những cái người này mà. Tôi nói, tôi càng xúc động, tôi càng ấm ức với những cái điều, tôi là người Công giáo, tôi phải nhìn thấy những cái điều đó, thưa anh Ngô Duy Thế. Dòng Chúa Cứu Thế ngày hôm nay không còn nữa, ai biết Dòng Chúa Thế còn. Những chương trình thương phế binh Dòng Chúa Cứu Thế không còn đã. Cha Hầu Đắc Tâm, anh vừa mới nhắc đến, tôi thưa chuyện với ngài, ngài cũng phải bị đuổi, dùng chữ nó cho nó đúng đi, chẳng có gì xấu hổ, tôi không nói như vậy cả. Chỉ có một người không đuổi được, cái không phải đi xa, đó là linh mục giám tỉnh Phạm Văn Thành thôi, còn Đinh Hữu Thoại bị đẩy ra ngoài miền Trung, vùng khí ho cỏ gáy ở Quảng Nam. Lê Ngọc Thanh bị đẩy đi vùng 4, đang làm việc tốt cho những người. Linh mục Trương Hoàng Vũ cũng đã lên chương trình này cách đây 3-4 tuần hay 1 tháng 2 tháng, cũng âu yếm lo lắng danh thương phế binh, cũng bây giờ cũng đang bị gặp khó khăn với những ông cha dòng Chúa Cứu Thế nữa. Tại sao như vậy? Tôi thách thức các cha dòng Chúa Cứu Thế gọi số điện thoại cho tôi và lên chương trình này để giải thích về những cái điều mà chèn ép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như vậy. Anh có nói về cái cuộc sống của anh. Anh có nói về cái ngôi nhà của anh đang ở. Tôi không biết Cộng sản nó phải ăn cắp đất của dân hay không. Nhưng tại sao trước anh cũng được cái chế độ trước cũng cho anh có giấy tờ đàng hoàng. Anh có đâu có phải anh đi ăn cướp ăn cắp đâu. Bây giờ tại sao lại phải hóa giá làm sao thưa? Hóa giá cái nhà đó làm sao thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa, thì họ mới cách đây mấy tháng họ lại cái giấy nhà nữa, họ đưa cái giấy, họ nói nhà này thuộc sở hữu nhà nước, bây giờ phải lên đăng ký để xin thuê mướn cái nhà lại mình đang ở, và chẳng những thuê mướn không đâu, họ đòi cái tiền mà gọi là bắt chứ nó từ ngày 1 tháng 1 năm 1979 cho tới bây giờ là năm ngoái họ đưa cái giấy tờ là gần 80 triệu là cái tiền thiếu tiền để thuê nhà từ đó rồi bây giờ nếu mà lên đăng ký là cái từ bỏ cái chủ quyền cái nhà của mình giao cho nhà nước là làm gọi là sở hữu nhà nước, rồi bắt đầu mình xin được thuê mướn lại cái nhà này thì không biết như thế nào. Mà cái hoàn cảnh tôi bây giờ thì anh biết đó, tâm sự vào lời với anh là tôi không có thu nhập nữa, tôi cao huyết áp lên, suy tim nữa, và những cái bệnh là tập tuổi già nữa. Huyết áp tôi có lúc lên 190 mấy này, 197, 198
cao đấy, cao đấy.
Tim lập ở dưới, rồi tâm đây là tâm thu, còn tâm trương là 101, 105, 106. Chính bác sĩ Vâm thì còn phải kêu trời lên mời bà tao ơi, anh mà còn sống là may lắm. Và tôi ơn Chúa, không biết là sao tôi vẫn còn thế này mà. Nhưng cuộc sống của tôi nó mong may lắm.
Tôi
cuộc sống hàng ngày. Tôi bây giờ sống nhờ vào những cái nguồn mà nói anh hơi xấu hổ. Nhiều khi xin xỏ từ thiện lên cơm gạo thôi. Nhiều khi tôi ở ngoài đường á thì không ăn dám ăn cơm ở ngoài anh, có những con cơm mình tầm bảo tình thương á, mình ghé làm ăn nhờ để mình góp giặt cái đó để làm cái đồng tiền để mình cầm cự mình sống. Mà anh thấy cái xã hội hôm nay đồng tiền nó như thế này, cái người làm có thu nhập trước kia mà họ còn từ trời không cứng nổi, cứng ngồi gì thôi. Thế mà bây giờ họ đã ngầm nào họ đòi tới cái nhà là như thế. Chứ con nào họ chết thì ngầm được không? Bà xã tôi vì lo lắng có mà chết ngay. Sợ quá, họ hộp quá. Nhưng mà tìm cái mũi ra ngoài. Và bây giờ tới tôi, cái tình trực 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 này. Sống mà cuộc sống bất an như con cá nằm trên hết. Không biết bị băm bị vằm như thế nào này.
Anh mới nhắc đến áp anh mới nhắc đến áp suất của anh 195 là cao đấy. Nếu anh có bị tôi
một...
dạ. Anh nói
có lúc như giá cầm thu tôi bảo trên anh 198 thì giá ở dưới 101, 105, 106 tìm được 80 mấy thôi, tìm thì không biết nói nào. Nhưng mà suy tìm thôi, rồi tôi cứ mệt lạ đi. Mà nói chuyện bây giờ thì anh thấy mình tình toán hay như vậy này. Đưa.
Thực sự nếu áp suất áp suất cao như vậy, tôi không phải là bác sĩ nhưng mà tôi cũng không dám nói điều xấu cho anh đâu. Nếu mà có bị kích tim mà chết được thì chết đi nhá, đừng đừng kích tim mà rồi sống lại nằm một chỗ không có nơi nương tựa. Anh cái điều tôi nói, anh có bị chết tôi cũng chết, chắc chắn là sẽ chết, là vì cái chết là cái điều nó gần nhất với chúng ta ở trên thế giới này, thưa anh. Tôi muốn nói ở đây có 3-4 nhà thờ dòng chúa cứu thế, tôi muốn nói ở trên Hoa Kỳ này có rất nhiều nhà thờ dòng chúa cứu thế, các cha dòng chúa cứu thế, hãy nghe đi, mà phần nào có sự liên hệ với nhau giúp đỡ cho những người thương phế binh. Cộng sản nó hành hạ như vậy chưa đủ hay sao? Cái chết các ngài đều giảng là cái chết là chắc chắn và có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. 40 cô cầm đèn dầu, chờ đèn dầu, chờ hoàng tử về. Các ngài giảng trên tòa giảng mà. Cái gì có thể dễ làm nhất trên hành tinh trái đất này các ngài cũng biết mà. Tôi nói các ngài, tôi muốn nói đến các linh mục thuộc dòng chúa cứu thế, thưa anh Ngô Duy Thế. Điều dễ làm nhất cho những người khác, làm cho cuộc đời người ta đau buồn, làm cho cuộc đời người ta khốn nạn, thưa anh. Anh còn sức, anh không bằng sức như tôi. Tôi còn sức, tôi lớn tuổi hơn anh nhưng tôi còn sức khỏe anh. Tôi thận trọng những lời nói của tôi với thương phế binh lắm. Tôi thận trọng và tôi ca tụng những việc làm của những cơ quan tôi làm việc với tình cảm của họ với thương phế binh, thưa anh. Cái số tiền của anh thực ra 5-7 cây vàng nó cũng lớn vậy anh. Tôi không có 5-7 cây vàng đâu, nhưng tôi cũng có đồng này đồng kia, nó cũng lớn vậy. Nhưng tôi nghĩ là có chắc chắn có nhiều ân nhân lòng tốt đang theo dõi chương trình này từ đài 1160 AM. Họ sẽ mở lòng rộng lượng với anh đấy. Chúng tôi đều có chỗ ăn chỗ ở cả. Những người cộng sản khốn nạn, một cái thằng thư ký nó ăn gian tiền của những người bị bệnh Covid đi về nước bị bệnh Covid như vợ anh, nó ăn tới 42 tỷ đồng. Thằng tổng trưởng y tế Nguyễn Thành Long nó ăn tới 5-7 tỷ tiền, mấy triệu đô la. Những cái tiền đó anh có biết không? Những cái tiền mà những viên chức, quan chức cộng sản nó ăn tiền, ăn hối lộ, ăn tiền, ăn tham nhũng như vậy, anh có biết không? Anh có nghe, anh có đọc, anh có khả năng để đọc trên Internet hay không? Anh Ngô Duy Thế?
Dạ, cũng có nghe phong phanh, nhưng mà tin tức thì sẽ hạn chế mà vậy đó. Thật ra cũng biết lõm bóp thôi. Nhưng mà anh nói tới đây tôi đã vào. Nếu mà có những cái số tiền lớn như thế thì khá gì cái nhà của tôi và họ siết họ đòi rồi. Như vậy thì tôi thấy là họ là người có tài đấy nhá. Họ có tài, họ biết tính toán, họ biết chi li. Nhưng mà có lẽ họ chú trọng về vấn đề tài nhiều quá mà họ quên đi cái phần khác. Đó là tình thương, sự cảm thông với người bây giờ với đây. Được. Thế là khá gì cái gà của tôi đó, mà họ siết họ đòi như thế này. Rồi họ để tôi được cùng như thế này. Tôi có thể vũng đã bất cứ lúc nào. Anh biết là việc lúc nào mà đêm hôm không biết đi cấp cứu lúc nào anh. Mà nhà bây giờ còn có thằng nhỏ về để đưa tôi đi thì kia, như là cuộc sống tôi bây giờ cái đưa vào cái thế rồi, mình chỉ là bế tắc. Thế thì tôi cũng chỉ biết là tiếng tiếng hát có phát sinh đạo cho Thiên Chúa và đức mẹ nhân từ cho trò chứ không biết là sao. Thì bó tay rồi.
Năm mươi bốn năm sau ngày Hồ Chí Minh chết, cũng phải chết. Hồ Chí Minh cũng đã có cái di chúc là đốt tôi đi, hỏa thiêu tôi đi. 54 năm vẫn cái bóng ma đó nằm ở, cái này tôi phát biểu không phải anh, tôi phát biểu. Cái bóng ma nó vẫn nằm ở, ở Lăng Ba Đình ở chỗ nào đó. Ngày hôm qua tôi mới đọc, mỗi một năm nhà nước Cộng sản nó phải bỏ ra 254 tỷ. Và phải bảo vệ cái lăng đó bằng bất cứ giá nào. Tại sao như vậy? Con người là giỏi mà, con người là đất mà. 250 mấy tỷ như vậy giúp đỡ được cho biết bao nhiêu người nghèo. Đừng nói giúp đỡ thương phế binh Việt Nam đi, Việt Nam Cộng Hòa đi. Tôi cũng có những người bạn là thương phế binh lên chương trình này anh. Nó đang nhốt tù đấy. Chúng ta Trần Anh Kim là người tuần trước tôi nói chuyện, anh Trần Anh Kim là người chúng ta đánh ở miền Bắc với quân Tàu, nó nhốt trong tù chỉ vì nói có người đã nói, Hồ Chí Minh đã nói là không có gì bằng có độc lập tự do và hạnh phúc. Anh chúng ta này cũng chỉ yêu cầu được như vậy thôi, nó nhốt trong tù. Anh biết người đã cứu hàng ngàn người ở dưới Lộc Hưng, Lộc Lâm gì đó ở Đồ Long Khánh. Cựu chiến binh Trần Đức Thạch hố chôn người tập thể. Nó bắn như mưa vào những người trong làng chạy ra nó đánh vào. Trần Đức Thạch cũng là người cựu chiến binh Cộng sản vậy, đã hy sinh một phần nào máu của mình ở trên miền Nam cho Đảng Cộng sản vậy. Nó nhốt trong tù cũng chỉ vì muốn là tất cả đều cần có độc lập tự do và hạnh phúc mà. Tôi không nói, tôi nhiều khi tôi thưa với anh cái gì hữu xạ tự nhiên thơm, nó thơm thì nó tự thơm, nó thối nó xấu thì nó tự xấu. Tôi có nhắc đến những cái chuyện xấu xa của chúng nó chỉ bẩn cái miệng tôi thôi. Thưa anh Ngô Duy Thế, mỗi một ngày thường bình như thường như vậy, anh có dịp từ anh nói từ làng thương phế binh về đến Sài Gòn ấy, anh thấy những người bỏ lê bỏ càng ở ngoài đường ấy, tôi nói 10 người thì 11 người là thương phế binh. Bây giờ họ bên này thì có nhiều tổ chức giúp đỡ thương phế binh lắm. Ở trong Việt Nam anh ấy, ngoài dòng Chú Cứu Thế ra, đó là một cái tổ chức chính thức giúp đỡ. Bây giờ không còn nữa. Có tổ chức nào giúp đỡ người Việt Nam mà chính thức hoạt động thương phế binh ở trong nước bây giờ hay không, thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa, tôi nghĩ là chắc là có thì nhóm anh em nhỏ là thông cảm theo gì bị bọc hết nhau thôi. Chứ chính thức thì chắc cũng không. Có khi chứ không có anh. Người ta giúp thì việc giúp thương phế binh người ta ngại sợ điều gì đó. Thương phế binh là một cái gì đó hay mang theo họa những người khác hay sao đấy. Chẳng lẽ họ không chịu trả với thương phế binh? Cái chính thức thì tôi thấy thì không khó ấy. Mà có những người cứ bảo là những từ thiện giúp những chóp nhỏ nhất là đùm bọc lẫn nhau, có ghép cho nhau, chia sẻ với nhau.
Ở nơi
biết đó là
ở nơi gần anh
bàn tay có những tấm lòng của cộng đồng nhân dân hàng ngoại thương nghĩ anh em này rồi thì với có những cái nhóm anh em nhỏ nhỏ nó tụ họp nhau thì chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi
lại nhớ bác sĩ Tâm Hiền như thế, tôi nhớ bác sĩ Hiền bằng chính thân hữu mà cùng làm việc bác sĩ Hiền, mà anh biết cũng lớn tuổi tầm 60-70 tuổi rồi mà bật khóc trẻ thơ đấy. Những cái bác sĩ này, những cái chết của bác sĩ này, bật khóc rồi, mà thật sự tiếc rồi. Tại vì tất cả của bác sĩ con nhẹ, nó chân thật lắm. Nó một bạc nó ứng xử, bạc nhỏ bác sĩ nói chuyện như là vụ quang lục tập thì có vẻ như là phá chất đó. Nhưng mà tất cả của ông là được. Thì bây giờ có những cái người mà những nhóm nhỏ thì giúp đỡ anh em chúng mình, thì họ làm gì có tiền. Tôi nghĩ cũng phải có những góc đồng của dân dân phá, bởi vì theo khả năng của họ để chia sẻ cho nó.
Đường dây ba chiều
cái chính thức ồ ạt để giúp thương binh thì không có không dám. cũng không có khả năng nữa. Mà nếu có khả năng thì không biết có được đẻ hay không cơ. Thành đi tôi đi đề phòng cái gì đó thì cũng không hiểu được. Và trong cái anh em phân tràn lực kiệt này thôi, cái gì đó. Phân tràn lực kiệt. Tôi thấy cái mùa cái dịch corona vừa qua, tôi thấy có những cái đội mà đi bắt những người không nhà đây, không nhà không cửa đồng vụ nhà và phố ở thành phố họ bắt. Và đó là lý do có thể lây nhiễm bệnh, họ bắt thì họ đuôi giữa hay họ và cất hứa đâu có biết. Chứ tôi nghĩ đến cái lúc nào đó mà tôi trở thành người không nhà. Thì bây giờ ra cái sức tôi mà nằm ở ngoài mưa gió thế này, một tuần lễ tôi cũng kỹ chết rồi. Chứ đừng nói chờ tới những cái, có những cái chương trình mà người ta không cho ở ngoài đường. Nhưng mà tại sao lại không có người không có nhà ở ngoài đường? Đấy. Có những trường hợp tại sao họ mất nhà mất cửa hay họ làm như thế nào mà họ tại vì họ không có cái máy ấm gia đình, cái máy ấm cuối cùng để họ ở. Cái chuyện này không phải là của riêng họ, nó là có cái nguyên nhân thuần túy thế nào mình không hiểu được. Mà tôi thì một thân phận thứ hai bên tầm nhìn hạn cuộc và làm người lính thôi, nhưng nó có phần hạn cuộc được rồi thì không hiểu được cái phần sâu xa làm sao đó. Nhưng tôi nghĩ là không phải ai cũng muốn có máy ấm gia đình, có gõ có con để vợ ở, có chết cơ về ăn chứ không ai muốn mà đêm cái xích lô hay cái ba bánh cho là để ngoài đường để về đến có chiến dịch bắt hốt như vậy. Tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi đọc được ở đâu đó, đó là có đứa trẻ là đi vào siêu thị ở bên nước ngoài họ ăn cắp cái gì, thế rồi người ta bắt theo luật chúng ta phải bắt ông cái thằng nhỏ đó tù tội để phải phạt tiền. Thế tôi bé không là tiền thì anh quan tòa nói là mỗi người có mặt ở đây kể cả tôi nữa. Bây giờ một đứa trẻ bị như vậy, bị người bị đói như vậy, chúng ta đều có lỗi và phải tư để phạt mỗi người $1-2 gì đó. Tôi nghĩ rằng là điều Chúa dạy là tình thương, là chư Phật tới cái tâm cùng tình hiểu biết cũng nói về từ bi nhân đạo. Nếu đời sống của người đối nhau mà thiếu cái tình thương này, chỉ chú trọng về tài năng thôi, chỉ là xung quanh những chỗ tự hủy diệt với nhau, nó phải có tình thương, đó là cái đạo đức, phải có đời sống của tâm linh. Phải có đời sau, phải nghĩ đến đời sau, kiếp sau. Chứ nếu mà sống, cứ nghĩ là sống kiếp này rồi hết rồi, thì con người ta dễ chấp vào sự đoạn tuyệt, và trở thành tàn nhẫn lúc nào mình không biết. Vô viết để cho mình, cho thằng hoa mình. Tôi nghĩ như vậy. Không có tình thương thì sẽ không làm được gì hết. Mặc dù kẻ đã có tài đập phá và không có suy nghĩ cái mới thì cũng để lại hoang tàn để nát. Tôi nghĩ như vậy thôi. Có thể tôi nghĩ sai, cái mức độ của tôi chỉ nhìn tới đây thôi. Mà điều của xã hội thì chắc họ cũng không thể chú trọng về tình thương, mà họ phải chú trọng đến những cái khác nữa. Thật ra vấn đề tình thương thì thấy bây giờ bị bỏ quên. Con người biết xử với nhau rồi là cũng...
Anh nghĩ không sai đâu anh. Anh nghĩ không sai đâu.
Dạ.
Tôi lại nói với anh nữa nè. Điều căn bản của những người công giáo như tôi với anh ấy, có hai điều căn bản nhất là: thứ nhất là kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, đấng tạo lên vũ trụ, đấng tạo lên trái đất này. Thứ hai là yêu người ta bằng mình, thưa anh. Bố tôi ngày xưa còn sống, ông nói nhiều câu tôi thích lắm, mà tôi vẫn nhớ mãi. Chúa dạy người ta yêu người ta bằng mình, nhưng mà các thầy giảng, tôi không muốn va chạm, tôi cứ nói các thầy giảng đi. Các thầy giảng dạy yêu người ta bằng mồm, yêu người ta bằng mồm, thưa anh. Cuộc sống giữa những người cách đây mấy năm tôi làm việc với anh còn sống, thầy Không Tánh còn sống, bác sĩ Phan Minh Hiển không còn sống. Đường dây điện thoại ba chiều từ bên Paris, từ chùa Liên Trì và anh ở đâu đó làng Thương Phí Binh. Tôi nghĩ lại những ngày tôi làm việc với ba người đó là anh, bác sĩ Hiển và thầy Không Tánh. Cuộc sống nó là tiếng vọng, thưa anh. Ngày hôm nay anh trở lại với tôi trở lại với anh là vì chúng ta đã gặp nhau. Ngày hôm nay tôi cũng nhận được nhiều sự quý mến của mọi người qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này với đài 1160 AM và hai diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa, thưa anh. gieo quả nào mình gặt trái đó mà. Và có những điều anh vui là cái tình cảm nó vẫn còn tồn tại ở trong lòng anh, nó còn tồn tại trong lòng tôi dầu đã 50 năm, gần 50 năm, 48 năm cho chẵn, không còn nữa. Tôi cũng không muốn nói là cái cuộc nói chuyện của tôi với anh, cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện lần chót. Tôi không muốn nói như vậy là vì thực sự tôi vừa mới nói với anh là cái chết nó có thể đến với anh hay tôi bất cứ lúc nào. Nếu anh còn sống được một ngày mai nữa, một ngày nữa hay một tuần nữa đi, cái điều mơ ước nhất của một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua và là thương phi binh ngày hôm nay, cái điều gì là điều mơ ước nhất của anh, thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ, từ vòng bối như là tôi nói theo cái cảm nhận của tôi là ít nhất là mỗi giờ cũng có một cái nhà để phải sống, đừng có những người lang thang ngoài đường và đừng bị đói. Từ đó tôi nói những cái điều còn căn bản chất của con người thôi. Và con người gặp nhau đừng có nhìn nhau cách xa lạ thì hận, bởi vì hãy nghĩ cho kỹ là chúng ta cũng là con người, mà là con người thì ai cũng tham sống cho chết, sợ chết cả. Thì ví dụ vậy, bất cứ một lý tưởng nào và quên đi cái mạng sống của con người, chỉ chú trọng đi với mục đích thôi thì nó cũng có vẻ tàn nhẫn lắm.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Giờ rằng anh đã nói ở phần đầu, tôi vẫn nhường lại cho anh một đôi phút nữa để anh có lòng biết ơn đến anh đại diện cho chính anh và anh đại diện cho những người bạn thương phi binh của anh ở trong nước. Cảm ơn đến tất cả mọi người đồng bào thân mến của anh trong và ngoài nước đã nhớ đến những người thương phi binh ngày hôm qua. Anh nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa anh. Tôi làm cái chương trình hôm nay tôi thấy khó khăn cho tôi trong lòng, trong tâm tôi quá. Dạ, anh nói đi anh.
Tôi xin được kính lời cảm ơn bác sĩ Phong và các thân hữu cộng đồng nhân dân hải ngoại, các vị ân nhân mà tôi biết tên và những vị mà tôi không biết tên đã âm thầm và công khai nhưng đã giúp đỡ anh em thương phi binh. Chúng tôi ở quê nhà, trong đó có gia đình của tôi, nó có được cuộc sống ngày nay cầm cự đến ngày hôm nay, là nhờ quý vị đã cẩn thiện bớt đi những chi tiêu của gia đình để mà san sẻ giúp đỡ anh em chúng tôi. Tôi nguyện cầu Chúa cả nhân từ, chư Phật mười phương và các thánh nâng đỡ cuộc sống của quý vị, cho quý vị được có nhiều sức khỏe, việc làm ăn là xin người được gặp nhiều may mắn trong những ngày tháng còn xa hương, xin người để có thêm nhiều phương tiện ngõ lý nhớ để nhận nhận giúp đỡ chúng tôi trong những phút cuối đời này. Tôi tạm thời thay mặt số anh em bất hạnh ở quê nhà kính lời cảm ơn cộng đồng quân nhân hải ngoại, các thân hữu bác sĩ Phan Minh Hiển, bác sĩ Phan Minh Hiển của gia đình và anh Phan Minh đó cũng là quân nhân của chúng tôi đã hết lòng hỗ trợ chương trình mình đã chúng tôi. Chúc anh và cộng đồng quân nhân hải ngoại được nhiều sức khỏe, được an toàn mọi sự và có một ngày về thăm lại quê hương, mong rằng những vợ chúng ta còn sống, chúng ta san sẻ và cho nhau những cái gì có thể.
Thưa anh thưa Ngô Duy Thế, tôi chưa bao giờ làm một chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà tôi bị xúc động nhiều như ngày hôm nay, thưa anh. Qua gần 45 phút giờ đồng hồ của đài, chương trình nó cũng kết thúc một phần nhẹ cho tôi. Qua gần 8 tháng của năm 2023 cũng đã kết thúc. Cũng có những giấc mơ, những thân mến chúng ta mơ, chúng ta ước cho người dân và quê hương Việt Nam. Cũng có những điều chúng ta mơ ước thật xa vòng tay, thưa anh. Nhưng cũng có những điều tràn đầy hy vọng so với những lần trước tôi nói chuyện với anh, với bác sĩ Hiển, với thầy Không Tánh. Tôi đề nghị anh nên liên lạc với thầy Không Tánh. Tôi sẽ gửi anh cái số liên lạc của thầy Không Tánh để anh liên lạc với thầy. Phần nào có thể thầy giúp cho anh được. Tháng 8 năm nay có nhiều điều thành công mà chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã thực hiện được. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi phải nói lời chào tạm biệt với anh, và tôi nói lời chào mừng tháng mới đối với anh, hy vọng tháng mới, hy vọng những ngày trong tương lai anh có thể có một cuộc đời hy vọng hơn, ấm áp hơn, ấm áp hơn với tình người Việt Nam dành cho anh cũng như tất cả những thương phế binh Việt Nam. Cầu chúc anh mọi an lành và hạnh phúc, cũng như người con của anh. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau và giữ liên lạc với nhau. Và chắc chắn anh còn sống, tôi sẽ lại mời anh lại lên chương trình từ cánh đồng mây thân mến về thương phế binh Việt Nam. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, đài truyền hình, đài các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi quan cầu. Trong mùa lễ cuối tuần này, lễ lao động, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần và một lễ lao động thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thương phế binh Ngô Duy Thế. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và thương phế binh Ngô Duy Thế. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.